cơ quan cơ đốc mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu quý của chúng ta. Đây là loạt bài học về học thuộc lòng Kinh Thánh. Phần thứ hai, người dạy là Marilyn Hickey.
You know, it's very wonderful to teach people God's word.
Quý vị biết không, dạy Kinh Thánh thật là một điều tuyệt vời.
Because God's word is spirit and life.
Vì lời Chúa là thần linh và sự sống.
And I believe that you are ready to receive spirit and life.
Và tôi tin rằng quý vị đang sẵn sàng đón nhận thần linh và sự sống.
I believe you have a heart that is hungry for the word of God.
Tôi tin rằng quý vị có tấm lòng khao khát lời Chúa.
And I think that is so wonderful.
Và theo tôi điều này quá diệu kỳ.
In the book of Job, Job says something I just love.
Trong sách Job, Job có nói một điều tôi thật là yêu quý.
He said, "I desire God's word more than my natural food."
Ông nói tôi khao khát lời Chúa hơn thức ăn của tôi.
When we get that hungry for God's word,
khi chúng ta khao khát lời Chúa đến độ như vậy,
God is going to do something.
Chúa chắc sẽ hành động.
Something very special in you.
Một điều rất đặc biệt trong đời sống của bạn.
And through you.
Và qua bạn.
And so we are looking at our second session today.
Bây giờ chúng ta cùng học phần thứ hai của loạt bài này.
And we are looking at meditating on the word of God.
Chúng ta sẽ học về sự suy gẫm lời Chúa.
And this is basically the key to all prosperity and success.
Và đây là chìa khóa của tất cả những sự thịnh vượng và thành công.
And it is taken from Joshua 1:8.
Rút ra từ Giô-suê đoạn 1 câu 8.
God spoke to Joshua said if you meditate on the word day and night.
Chúa phán cùng Giô-suê, nếu ngươi suy gẫm lời ta ngày và đêm.
If you speak the word day and night.
Nếu ngươi nói lời ta ngày và đêm.
If you do the word day and night.
Nếu ngươi làm theo lời ta ngày và đêm.
You will make your way prosperous and successful.
Ngươi sẽ làm cho đường lối ngươi được thịnh vượng và thành công.
You know, that's a wonderful promise.
Đây là một lời hứa thật tuyệt vời.
I understand there are 7,000 promises in the Bible.
Tôi hiểu rằng có đến 7,000 lời hứa trong Kinh Thánh.
And these promises have to do with particular benefits.
Mỗi lời hứa đều có phần thưởng đặc biệt cặp theo.
But this promise has to do with all the benefits.
Nhưng lời hứa này bao gồm tất cả các phước lộc.
And so whatever situation you may be in today,
cho nên dù bạn ở trong bất cứ hoàn cảnh nào,
you need the benefits of God's word.
Bạn đều cần phước hạnh của lời Chúa.
You need his word in your family.
Bạn cần lời Chúa trong gia đình bạn.
In your health.
Trong sức khỏe.
In your wealth.
Trong của cải.
In your ministry.
Trong sự phục vụ Chúa.
In your profession.
Trong nghề nghiệp.
Whatever you are putting your hand to.
Bất cứ điều gì bạn tham dự vào.
You need God's word.
Bạn cần lời Chúa.
You need prosperity and success.
Bạn cần sự thịnh vượng và thành công.
God never said in his word, he just hates for us to be successful and prosperous.
Chúa không hề phán Ngài không muốn chúng ta giàu có và thành công.
In the word of God it says he delights in the prosperity of his servant.
Lời Ngài phán rằng Ngài thỏa lòng trong sự giàu có và thành công của con dân Ngài.
So he delights to see you prosperous.
Ngài rất vui lòng thấy bạn được sung mãn giàu có.
Well, how can you be prosperous?
Làm cách nào bạn được thịnh vượng giàu có?
So he gives us this beautiful revelation in Joshua 1:8.
Ngài đã cho chúng ta một sự bày tỏ vô cùng quý báu trong Giô-suê đoạn 1 câu 8.
Now the very first part of this says you have to meditate.
Phần thứ nhất trong câu này nói rằng chúng ta phải suy gẫm.
And I thought, what does meditate mean?
Tôi đặt câu hỏi, suy gẫm có nghĩa là gì?
Now it means to memorize.
Nó có nghĩa là học thuộc lòng.
Or it can mean to speak to oneself in a low voice.
Nó cũng có nghĩa là nói nho nhỏ với chính mình.
So when you begin to meditate on the word,
khi chúng ta bắt đầu suy gẫm lời Chúa,
you begin to speak it.
Chúng ta bắt đầu nói lên.
It's impossible to memorize without speaking out loud.
Không có cách nào chúng ta muốn học thuộc lòng mà chúng ta không đọc lớn lên.
So you begin to speak God's word out loud over and over.
Vì vậy chúng ta bắt đầu đọc lời Chúa lớn lên và lặp đi lặp lại.
It is a continuous activity.
Đây là một công việc lặp đi lặp lại liên tục.
Saying it and saying it.
Nói đi nói lại.
Another meaning is to chew.
Một ý nghĩa khác là chúng ta nhai lời Chúa.
When you chew God's word.
Khi chúng ta nhai lời Chúa.
And you begin to chew it and chew it.
Và bắt đầu nhai đi nhai lại.
And you get the nourishment out of that.
Chúng ta sẽ rút ra được chất bổ dưỡng từ trong lời Chúa.
And it begins to go into your life.
Và nó bắt đầu thấm nhập vào đời sống của chúng ta.
And to produce life.
Và sẽ phát ra sự sống.
So meditating on the word.
Nên suy gẫm lời Chúa.
Is chewing.
Có nghĩa là nhai đi.
And chewing.
Nhai lại.
Someone told me that a cow has more than one stomach.
Có người cho tôi biết rằng con bò có hơn một cái bao tử.
And that when he chews on something, he swallows it, it goes down to one stomach.
Khi nó ăn thức ăn thì nó nuốt vào một bao tử.
And there is a certain portion of that that is digested.
Và một phần đồ ăn đó được tiêu hóa.
And then it comes back up and he chews on it again.
Và đồ ăn đó được đưa trở ra và nó nhai trở lại.
He swallows it again.
Rồi nó nuốt vô.
And his body gets more nutrition out of it.
Và cơ thể của nó nhận thêm được chất bổ dưỡng từ đồ ăn đó.
And I think meditation is somewhat like that.
Và tôi nghĩ rằng suy gẫm cũng giống như vậy.
We chew on it.
Chúng ta phải nhai nó.
We get good nutrition out of it.
Chúng ta nhận được chất bổ dưỡng.
We get good life out of God's word.
Chúng ta tiếp nhận được cuộc sống tốt đẹp từ nơi lời Chúa.
But then we memorize and say it again.
Khi chúng ta đọc thuộc lòng và học đọc lại lời Chúa.
And we see something we've never seen before.
Chúng ta nhận ra những sự dạy dỗ chúng ta chưa từng thấy trước đây.
And we get more nutrition out of it.
Và chúng ta lại nhận thêm chất bổ dưỡng.
We get more life out of it.
Chúng ta nhận thêm sức sống từ đó.
And so meditate is a good word to say chew with.
Nên suy gẫm là một từ ngữ rất thích hợp để nói lên sự nhai lại.
Another meaning of this.
Một ý nghĩa khác của chữ suy gẫm.
Is found in Proverbs 25:4.
Từ Châm Ngôn đoạn 25 câu 4.
It says, "Take away the dross from the silver, and thou shall come forth a vessel for the finer."
Hãy lấy cặn bã ra khỏi bạc, thì thợ bạc sẽ có vật liệu tốt.
When we meditate upon God's word,
khi chúng ta suy gẫm lời Chúa,
it separates the dross from the silver.
Sẽ chia cắt cáo cặn ra khỏi bạc.
It cleans up your brain.
Nó sẽ làm trí não sạch trí não của bạn.
Jesus said that the word that they had received had cleansed them.
Chúa Giêsu phán rằng lời Chúa mà các sứ đồ nhận được sẽ làm cho họ được tinh sạch.
He said, "You are clean because of the word which I have spoken to you."
Ngài phán các ngươi được tinh sạch nhờ lời ta phán dạy.
So many times speaking God's word, meditating on God's word puts the trash out of our mind.
Cho nên suy gẫm lời Chúa, học thuộc lòng lời Chúa sẽ loại ra những rác rến ra khỏi tâm trí của chúng ta.
The Bible talks about the washing of the water of the word.
Kinh Thánh nói về sự tẩy sạch của nước là lời Đức Chúa Trời.
Now there is another meaning for meditate also.
Có một ý nghĩa khác nữa cho chữ suy gẫm.
And it has to do with building a fire.
Nó có nghĩa là đốt lên ngọn lửa.
You know the word is fire in you.
Lời Chúa là lửa cháy trong bạn.
It puts passion in you.
Lời Chúa đặt để sự nóng cháy trong bạn.
And David told about this in Psalms 39:3.
Vua David đã nói lên điều này trong Thi Thiên đoạn 39 câu 3.
He said, "My heart was hot within me while I was musing."
Lòng dạ tôi nóng nảy trong tôi khi tôi đương suy gẫm.
The fire burned.
Lửa bùng cháy lên.
Then I spoke with my tongue.
Và lưỡi tôi phải nói lên.
When we meditate on God's word,
khi chúng ta suy gẫm lời Chúa,
we chew on it.
Chúng ta phải nhai nó.
We memorize it.
Chúng ta phải học thuộc lòng.
We're speaking it out loud.
Chúng ta đọc to lên.
It puts a fire in us.
Nó đốt lửa trong lòng chúng ta.
It warms us where we are cold.
Nó làm lòng của chúng ta ấm lại khi chúng ta bị lạnh lẽo.
And then when we speak,
và khi chúng ta nói,
our words have passion.
Lời chúng ta trở nên nóng cháy.
Our words have fire in them.
Lời Chúa cho chúng ta lửa.
So what an important thing it is for us.
Nên điều quan trọng cho chúng ta là
to make a commitment.
Chúng ta phải hứa nguyện.
To meditate on God's word.
Hứa nguyện suy gẫm lời Chúa.
To speak God's word.
Nói lên lời Chúa.
To do God's word.
Làm theo lời Chúa.
And not just on special occasions.
Không chỉ trong những lúc đặc biệt mà thôi.
It says day and night.
Phải là ngày và đêm.
This is my lifestyle.
Đây là lối sống của tôi.
Every day.
Mỗi ngày.
Every night.
Mỗi đêm.
I'm speaking God's word.
Tôi nói lời Chúa.
I'm memorizing, meditating on God's word.
Tôi suy gẫm lời Chúa.
I'm doing God's word.
Tôi làm theo lời Chúa.
And that is so powerful.
Điều này thật đầy quyền năng.
Now we saw something about meditating on God's word.
Chúng ta nhận thấy điều này trong lời của Chúa.
That when you put the word in here,
khi chúng ta đặt lời Chúa vào tại đây,
God brings it up here.
Chúa đem nó lên trên đây.
To be wisdom in your life.
Để nó trở nên sự thông sáng cho đời bạn.
And that word you put in here,
và lời mà bạn đặt vào đây,
makes you bold out here.
Giúp bạn mạnh dạn bày tỏ ra.
Look at Joshua.
Hãy nhìn Giô-suê.
Joshua 1:8.
Giô-suê đoạn 1 câu 8.
Was the theme of the whole book of Joshua.
Là câu gốc cho cả sách Giô-suê.
Because Joshua was prosperous and successful in all that he did.
Vì Giô-suê đã thịnh vượng và thành công trong những gì ông làm.
One time he was in a battle.
Một lần khi ông đang ở trong chiến trận.
A hard battle.
Một chiến trận thật khốc liệt.
And he needed to win before the sun went down.
Nhưng ông cần phải thắng trước khi mặt trời lặn.
And so he spoke to the sun.
Cho nên ông đã nói với mặt trời.
He said, "Sun, stand still."
Mặt trời hãy đứng yên.
"Moon, stay in the valley of Ajalon."
Mặt trăng hãy dừng lại trên trũng Ajalon.
And it worked.
Và đã xảy ra như vậy.
The sun stood still.
Mặt trời đứng yên.
The moon stayed in the valley of Ajalon.
Và mặt trăng dừng lại trong trũng Ajalon.
And they won the battle.
Và họ đã thắng trận.
It says there was never a day before nor since like this.
Người ta nói rằng chưa hề có một ngày giống như vậy.
Where did he get that boldness?
Làm thế nào ông có sự dạn dĩ như vậy?
Well, we know where he got it.
Chúng ta biết ông nhận lãnh từ đâu.
From Joshua 1:8.
Từ Giô-suê đoạn 1 câu 8.
He meditated on the word.
Ông đã suy gẫm lời của Chúa.
He spoke the word.
Thì công bố lời của Chúa.
He did the word.
Ông làm theo lời Chúa.
And that word of life in him.
Và lời của sự sống ở trong ông.
Could come out of his mouth.
Thoát ra từ miệng của ông.
And speak to his circumstances.
Và nói đến đúng lúc.
Jesus spoke this to us.
Chúa Giê-xu đã phán với chúng ta.
In Mark 11:23.
Trong Mác đoạn 11 câu 23.
He said, "Whosoever shall say to this mountain."
Ai nói với ngọn núi này.
"Be thou removed and cast in the sea."
Hãy cất lên và ném xuống biển.
"And shall not doubt in his heart."
Mà lòng không chút nghi ngờ.
"But believe that those things which he saith shall come to pass."
Và tin những gì mình nói sẽ xảy ra.
"He shall have whatsoever he saith."
Người đó sẽ được những gì mình nói ra.
That doesn't come in just some light, frivolous manner.
Đây không phải là đặc quyền dành cho riêng ai.
That comes from meditating on God's word.
Điều này đến từ sự suy gẫm lời Chúa.
Speaking God's word.
Nói lời Chúa.
Doing God's word.
Thực hành lời Chúa.
Because that word becomes fire in you.
Vì lời đó sẽ trở nên lửa cháy trong bạn.
And when it comes out of your mouth.
Và khi nó phát ra từ miệng của bạn.
It moves in authority.
Nó sẽ vận hành trong uy quyền.
Jesus spoke to the winds and the waves.
Chúa Giê-xu phán với gió bão và sóng biển.
He spoke to the dead.
Ngài phán với sự chết.
He spoke to circumstances.
Ngài phán trên hoàn cảnh.
And he said we should do the same.
Và Ngài phán rằng chúng ta cũng làm như vậy.
But he only spoke what the Father told him.
Nhưng Ngài chỉ phán những gì Ngài nghe từ Cha.
And how can we speak what the Father said if we don't know what he said?
Làm sao chúng ta có thể nói được lời Chúa nếu chúng ta không biết Chúa đã phán điều gì?
So how important it is for you to be receiving this session today.
Cho nên theo dõi bài học hôm nay rất quan trọng cho đời của bạn.
Wherever you are in the world.
Bất kể là bạn đang ở đâu trên thế giới.
You may be in India.
Bạn có thể đang ở tại Ấn Độ.
You could be in Sudan.
Bạn có thể đang ở Sudan.
You could be in Pakistan.
Bạn có thể đang ở Pakistan.
Or Indonesia.
Ở tại Indonesia.
But the word works the same.
Nhưng lời Chúa vẫn có hiệu năng như nhau.
Wherever you are.
Bất kể là bạn ở đâu.
Because the word is spirit and life.
Vì lời Chúa là thần linh và sự sống.
Now Now today I want to give you something so special for you.
Hôm nay tôi muốn dành cho bạn một điều hết sức là đặc biệt.
So very important for you.
Rất là quan trọng cho bạn.
Because I want to give you your personal plan.
Vì tôi muốn gửi đến bạn một kế hoạch cho chính cá nhân của bạn.
For meditating on the word of God.
Để bạn suy gẫm lời của Chúa.
So you need to write this down.
Vì vậy bạn phải ghi những điều này xuống.
Because if you don't have a plan,
vì nếu bạn không có một kế hoạch,
you can plan to fail.
Bạn dự định đi tới thất bại rồi đó.
You can be inspired.
Bạn có thể được linh cảm.
But inspiration doesn't just get it done.
Nhưng nguồn cảm hứng không phải là xong việc đâu.
Inspiration must have activity.
Cảm hứng phải có việc làm.
That is so important.
Điều này rất quan trọng.
Some years ago, I remember my husband and I went to a very special meeting here in Denver, Colorado.
Vài năm trước đây, tôi và nhà tôi đến dự một buổi nhóm rất là đặc biệt tại đây ở Denver, Colorado.
We had just started our church.
Chúng tôi vừa mới bắt đầu hội thánh của chúng tôi.
Just a small church.
Chỉ là một hội thánh nhỏ.
Maybe 60 or 100 people.
Chỉ có khoảng từ 60 đến 100 người.
And we were invited to go to a meeting with Daisy and T.L. Osborne.
Và chúng tôi được mời đến một buổi nhóm với Daisy và T.L. Osborne.
Now we knew these names.
Chúng tôi biết tên tuổi của họ.
Because my mother was a partner to their ministry.
Vì mẹ tôi có dự phần trong mục vụ của họ.
So I had seen their books.
Nên tôi cũng có đọc sách của họ.
But I'd never heard them.
Nhưng tôi chưa bao giờ gặp họ.
So we went to that meeting.
Chúng tôi đã đến buổi họp mặt tại đó.
I didn't know.
Tôi không ngờ rằng.
That the inspiration in that meeting.
Sự linh cảm trong buổi tối đó
would affect my whole life.
Đã ảnh hưởng suốt cuộc đời tôi.
But it would take more than inspiration.
Nhưng không chỉ nhận được cảm hứng.
It would take the activity of God's word.
Nó đòi hỏi có những hành động trong lời Chúa.
I heard them speak that night.
Tôi nghe họ nói chuyện ngày hôm đó.
I was very moved with their passion for the nations.
Tôi thật được khuấy động với sự nóng cháy cho các dân tộc.
But I did not identify it with myself.
Nhưng tôi không nối kết với chính cuộc đời của tôi.
So about 12 years later, I was going to Tulsa, Oklahoma.
Cho mãi đến 12 năm sau, tôi đến tại Tulsa, Oklahoma.
And I invited the Osbournes to go to lunch.
Và tôi đã mời gia đình Osborne để đi ăn trưa.
And I'm surprised, but they accepted.
Tôi rất ngạc nhiên vì được họ nhận lời.
And I believe it was a divine appointment.
Và tôi tin rằng đây là một cuộc gặp gỡ thiên thượng.
And when I walked into the restaurant,
khi tôi bước vào tiệm ăn,
Daisy Osborne prophesied over me.
Daisy Osborne đã nói lời tiên tri cho tôi.
She didn't know me.
Bà không có biết tôi.
But she prophesied over me.
Nhưng bà nói tiên tri cho tôi.
She said you will go to leaders of nations.
Bà sẽ đến những lãnh đạo của các dân tộc.
You will be a world evangelist.
Bà sẽ là một người truyền giáo thế giới.
You will preach the gospel around the world.
Bà sẽ giảng phúc âm cho thế giới.
My mind did not know what to think.
Trí óc tôi không biết phải suy nghĩ như thế nào.
Because I thought, how could I do that?
Vì tôi nghĩ làm sao tôi có thể được làm những điều đó.
I'm a pastor's wife.
Tôi là vợ của một mục sư.
I have children at home.
Tôi có các con cái ở nhà.
And you know, I'm a very busy person.
Và bạn biết không, tôi là một người rất là bận rộn.
And so I thought, how could that be?
Và tôi suy nghĩ làm sao có thể được.
And it was an inspiration to me.
Rồi nó trở thành một nguồn linh cảm cho tôi.
And I kept it in my heart.
Và tôi giữ nó trong lòng.
But it did not begin to go together.
Nhưng mọi việc chưa có nối kết lại.
Until I began to meditate on the word.
Cho đến khi tôi bắt đầu suy gẫm lời Chúa.
Because what would I have to say to leaders of nations?
Vì tôi biết phải nói với lãnh đạo của thế giới như thế nào.
What would I have to say to nations?
Tôi sẽ nói gì với các dân các nước?
If I didn't have God's word.
Nếu tôi không có lời Chúa.
Because God's word will not return void.
Vì lời Chúa không bao giờ không có kết quả.
And it was after I began a plan of meditation.
Và cho đến sau khi tôi có kế hoạch suy gẫm lời Chúa.
That God began to put this together in my life.
Và Chúa bắt đầu đặt để trong đời sống của tôi.
And I think I've been to over 97 countries.
Và tôi nhớ rằng tôi đã đến khoảng hơn 97 quốc gia.
And have preached and ministered to many world leaders.
Và đã được giảng dạy cho nhiều nhà lãnh đạo của thế giới.
But if I did not have the word inside,
nhưng nếu tôi không có lời Chúa ở trong lòng tôi,
what would I have to give to them?
Tôi có gì để nói cho họ?
So every one of you,
cho nên mỗi người trong chúng ta,
meditating on the word,
suy gẫm lời Chúa,
Speaking the word.
Đọc lời Chúa.
Doing the word.
Làm theo lời Chúa.
Will bring results in your life.
Sẽ đem lại kết quả cho đời sống của chúng
Because
ta.
Because it is the word that cannot return void.
Vì lời Chúa phán ra sẽ không trở lại luống nhưng.
So let's look at your plan.
Hãy nhìn lại kế hoạch của bạn.
Your own personal plan.
Kế hoạch của chính bạn.
How are you going to meditate on the word?
Bạn sẽ suy gẫm lời Chúa như thế nào?
Well, let's think about this.
Hãy bàn thêm một chút ở đây.
Number one.
Điểm thứ nhất.
You must decide how and how much of the word of God am I going to memorize?
Tôi sẽ học thuộc lòng mấy câu kinh thánh.
What can fit in with your lifestyle?
Học như thế nào để nó thích hợp với lối sống thường ngày của bạn?
Because you are from different countries.
Vì bạn ở từ những nơi khác nhau.
Different cultures.
Khác nhau về văn hóa.
So there will be a special plan that fits your lifestyle.
Cho nên sẽ có những cách học thích hợp với cuộc sống của bạn.
Now when I began to meditate,
khi tôi bắt đầu suy gẫm lời của Chúa,
I took one verse a day.
Tôi học một câu kinh thánh mỗi ngày.
And I selected a book.
Và tôi đã chọn một cuốn sách.
I selected a book of the Bible.
Tôi chọn một cuốn sách ở trong kinh
But
thánh.
But that may not be the plan for you.
Nhưng có thể như vậy không thích hợp với bạn.
Maybe you want to take three verses a day.
Có thể bạn muốn học ba câu mỗi ngày.
Maybe you want to take three verses a week.
Có thể bạn muốn học ba câu mỗi tuần.
What can you handle?
Sức của bạn tới đâu?
What can you be faithful in?
Bạn có thể trung tín tới đâu?
Because that is so important.
Vì điều này rất quan trọng.
And so, just meditate for a moment or think for a moment, how many verses could I handle a week?
Hãy suy tính một chút, tôi có thể học bao nhiêu câu kinh thánh mỗi tuần?
Now maybe you don't want to start with a whole book.
Lúc đầu có thể bạn không muốn học trọn sách.
Because when I think back to how I started with the whole book of Proverbs,
vì khi tôi nhớ lại lúc tôi quyết định học thuộc cả sách Châm ngôn.
That was a big book.
Đó là một quyển sách khá dài.
31 chapters.
31 đoạn, 31 chương.
And every two verses the subject changes.
Và cứ mỗi hai câu thì đề tài lại thay đổi.
So that was quite an ambitious plan.
Đây thật là một chương trình có phần tham lam.
Maybe you want to take one chapter.
Có thể bạn chỉ muốn học một chương sách mà thôi.
You say I want to take 1 Corinthians 13.
Bạn nói bạn muốn học Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13.
So I'm going to take three verses a week.
Tôi sẽ học 3 câu mỗi tuần.
And it won't take you a long, long time.
Và nó sẽ không mất nhiều thời giờ của bạn.
But you have made your selection.
Nhưng bạn cũng đã chọn lựa.
Maybe you want to take one of the Psalms.
Bạn có thể học một đoạn Thi Thiên.
Maybe you want to start with Psalms 1.
Bạn có thể bắt đầu với Thi Thiên đoạn 1.
And so you say, I'm going to do Psalms 1 in 2 weeks.
Bạn dự định sẽ học Thi Thiên đoạn 1 trong 2 tuần.
But don't just set that as a goal.
Nhưng đừng coi đó là một mục tiêu nhé.
Pick out another psalm for the next 2 weeks.
Bạn phải chọn một Thi Thiên khác cho một tuần lễ khác.
Another wonderful place to start is with one of the epistles.
Một nơi rất là hay để bắt đầu là các thư tín trong Tân Ước.
If you have the New Testament, maybe Philippians.
Nếu bạn có Tân Ước, hãy chọn hay là thơ Philip.
It's the book of joy.
Đây là quyển sách của sự vui mừng.
It's 4 chapters.
Chỉ có 4 đoạn mà thôi.
And you find joy on every chapter.
Và bạn sẽ tìm thấy niềm vui trong mỗi một đoạn.
It also is a book that has to do with the mind.
Đây cũng là một quyển sách nói về tâm trí.
Let this mind be in you which was in Christ Jesus.
Hãy để tâm trí này hướng đến Chúa Giêsu.
And so you may want to start with a book.
Vậy bạn hãy bắt đầu với một sách.
How many verses are you going to take a day?
Mỗi ngày bạn sẽ học thuộc mấy câu?
That will determine how many chapters you're going to do in a week.
Điều này sẽ quyết định mỗi tuần bạn sẽ học được mấy đoạn.
And how long it's going to take you to do that book.
Và bạn sẽ đọc học quyển sách đó trong bao lâu?
Get a plan.
Hãy có một dự tính.
Pick out the verse or verses.
Hãy chọn một hay là vài câu kinh thánh.
Pick out the chapters or the psalms.
Hãy chọn một đoạn sách hay là một đoạn Thi Thiên.
Or the book that you plan to do.
Hoặc sách mà bạn muốn học thuộc lòng.
Because that's a very important thing you start with.
Vì cách bạn bắt đầu rất là quan trọng.
If you don't know the direction you're going, how are you going to know when you get there?
Nếu bạn không biết hướng đi của bạn, thì làm sao bạn biết được khi bạn tới đích?
So I selected Proverbs.
Vì vậy tôi chọn Châm Ngôn.
Oh, it was wonderful to me.
Oh, thật là kỳ diệu cho tôi.
It was life to me.
Oh, đó là sự sống của tôi.
I would wake up in the night.
Oh, tôi thức dậy giữa đêm.
And sometimes my mind wanted to worry.
Thỉnh thoảng tâm trí tôi lo lắng.
But instead I would say my verses.
Thay vì vậy tôi đọc lên câu kinh thánh của tôi.
And I would go to sleep with God's word.
Và tôi ngủ với lời Chúa.
And that is so wonderful.
Và điều đó thật là tuyệt vời.
So pick the book.
Vậy bạn hãy chọn một cuốn sách.
Make the selection.
Hãy quyết định chọn lựa.
Of where you're going to go.
Bạn sẽ thực hiện như thế nào?
That is very important.
Điều này hết sức quan trọng.
That is number one.
Đó là bước thứ nhất.
So now you say, I believe I know.
Bây giờ bạn nói, bạn đã biết.
Maybe some of you are going to take the book of James.
Có thể một số bạn sẽ chọn sách Gia Cơ.
Because it's like the Proverbs of the New Testament.
Vì sách Gia Cơ như là Châm Ngôn của Tân Ước.
It has five chapters.
Nó có năm đoạn.
And every chapter is on the wisdom of God.
Và mỗi đoạn là sự khôn ngoan thông sáng của Chúa.
It gives you five opportunities of wisdom.
Nó cho bạn năm cơ hội của sự khôn ngoan.
So you say, oh, I'm going to start with that.
Bạn có thể chọn sách Gia Cơ.
Now you have selected your book.
Bây giờ bạn đã chọn một sách để đọc.
But how are you going to do this every day?
Nhưng bạn sẽ học mỗi ngày như thế nào?
So number two.
Đây là điều thứ hai.
Is our how to.
Là như thế nào?
Number one, we selected the book.
Bước thứ nhất, chúng ta chọn một cuốn sách.
Number two is the how to do it.
Bước thứ hai là chúng ta sẽ suy gẫm như thế nào.
Now there is a wonderful scripture in Proverbs 6:22.
Có một câu kinh thánh rất hay trong Châm Ngôn đoạn 6 câu 22.
And that scripture gives me my how to.
Và câu kinh thánh này cho tôi biết phải học như thế nào.
It says that when you wake up in the morning, the word will talk to you.
Câu này nói rằng khi tôi thức giấc buổi sáng, lời Chúa phán với tôi.
When you walk, the word will guide you.
Khi tôi đi, lời Chúa dẫn dắt tôi.
And when you sleep, the word will keep you.
Khi tôi ngủ, lời Chúa sẽ gìn giữ tôi.
So it is telling us about three times a day for the word of God in our lives.
Câu này có ý rằng ba lần mỗi ngày lời Chúa tác động trong đời sống của chúng ta.
Now in some countries they eat three meals a day.
Nhiều quốc gia trên thế giới ăn ba bữa mỗi ngày.
Some countries maybe one meal or two meals.
Có quốc gia có thể ăn một bữa hay là hai bữa.
But whatever your situation,
nhưng cho dù hoàn cảnh của bạn như thế nào,
it is good to eat three meals of God's word.
Chúng ta nên ăn ba bữa ăn của lời Chúa.
It says when you wake up, the word will talk to you.
Câu kinh thánh nói khi chúng ta thức giấc, lời Chúa phán với chúng ta.
So when I wake up in the morning,
khi tôi thức giấc vào buổi sáng,
and I wake up very early,
và tôi thức rất là sớm,
before I do anything,
trước khi tôi làm bất cứ việc gì,
I get into the scripture I am meditating on for that day.
Tôi bước vào câu kinh thánh mà tôi đã dự định sẽ học trong ngày đó.
Because my mind is all clean.
Vì trí óc của tôi lúc đó rất trong sạch.
Nothing has been written on it yet.
Chưa có điều gì ghi vào đó hết.
So I'm going to write God's word on it first.
Nên tôi sẽ chép lời Chúa vào tâm trí trước hết.
Now your mind is fresh.
Tâm trí của bạn được tươi mới.
It's alert.
Nó bén nhạy.
And I look at that scripture.
Và tôi đọc qua câu kinh thánh.
And that scripture begins to talk to me.
Và câu kinh thánh đó bắt đầu nói với tôi.
It's wonderful to read the word of God.
Đọc lời Chúa thật là tuyệt vời.
But it's more wonderful when the word of God reads you.
Nhưng càng tuyệt vời hơn nữa là khi lời Chúa phán với chúng ta.
So I look at that scripture.
Nên khi tôi nhìn câu kinh thánh đó.
And I say it out loud 10 times.
Và khi tôi đọc lớn lên 10 lần.
And many times while I'm saying it.
Và nhiều lần khi tôi đọc lớn lên.
That verse starts talking to me.
Câu kinh thánh đó bắt đầu nói với tôi.
And that's like life to me.
Và lời kinh thánh như là sống động đối với tôi.
That's revelation to me.
Như lời khải thị cho tôi.
And it says the word in the morning will speak to you.
Và mỗi sáng lời Chúa nói với bạn.
But then in early afternoon,
nhưng đến buổi trưa,
it says the word will guide you.
Lời Chúa sẽ dẫn dắt bạn.
So I go to that scripture again.
Cho nên tôi trở lại câu kinh thánh đó.
And I read it.
Và tôi đọc lại.
I think about it.
Tôi suy nghĩ về câu kinh thánh đó.
I may say it several times.
Tôi sẽ lặp lại nhiều lần câu kinh thánh đó.
Because I'm walking in the day.
Vì tôi bước đi trong ngày.
And I want God's word to guide my feet.
Và tôi muốn lời Chúa hướng dẫn bước chân của tôi.
Now here comes the third time.
Và đây là thứ ba.
It's time to go to sleep.
Đây là lần thứ ba khi chúng ta đi ngủ.
Now they tell me that the last thing you see is what goes through your mind seven times through the night.
Người ta cho rằng điều cuối cùng mà bạn thấy trước khi bạn đi ngủ đó, nó sẽ vào tâm trí bạn 7 lần trong ban đêm.
So I don't want just anything going through my mind 7 times in the night.
Vì vậy tôi không muốn một điều gì đi vào tâm trí tôi 7 lần trong 7 lần trong buổi tối.
So what do I do?
Vì vậy tôi sẽ làm gì?
I say my scripture again.
Tôi đọc lại câu kinh thánh.
I read it.
Tôi đọc lên.
I say it.
Tôi nói lên.
And then I look at my scripture for the next day.
Và tôi đọc qua câu kinh thánh cho ngày hôm sau.
Because I'm getting my mind ready.
Tôi chuẩn bị tâm trí tôi sẵn sàng.
For the next day.
Cho ngày hôm sau.
And then I go to sleep.
Và tôi đi ngủ.
And the Bible says that the word will keep me while I sleep.
Và kinh thánh nói rằng lời Chúa sẽ gìn giữ tôi lúc tôi ngủ.
Now you need to write that scripture down.
Bạn cần phải viết câu kinh thánh này xuống.
That is Proverbs 6:22.
Đó là Châm ngôn đoạn 6 câu 22.
And that really helps you with your how to.
Điều này sẽ giúp đỡ cho bạn để biết cách học.
Now some of you may go faster than others.
Trong các bạn sẽ có người này học nhanh hơn người khác.
You know, you may have more time.
Bạn có thể có nhiều thời giờ hơn.
Or even more passion.
Hoặc có lòng nhiệt thành hơn.
Or the Holy Spirit just directs you to go that way.
Hoặc Đức Thánh Linh hướng dẫn bạn đi cách như vậy.
But never be discouraged with yourself.
Nhưng đừng bao giờ nản lòng với chính bạn.
And don't compare yourself with someone else.
Và đừng so sánh bạn với ai cả.
If you are memorizing 3 scriptures a week,
nếu bạn học 3 câu mỗi tuần,
you're putting that life inside you.
Bạn để sự sống ở trong bạn.
So don't compare yourself to someone who's doing 10.
Đừng so sánh với người học 10 câu.
You do what God told you to do.
Bạn làm điều Chúa muốn bạn làm.
And sometimes you might say, "Oh, I got behind."
Đôi khi bạn sẽ thấy mình chậm trễ.
So what's the use?
Có ích lợi gì đâu?
No, don't do that.
Đừng làm như
Because
vậy.
Because if you memorized 8 verses,
vì khi bạn học 8 câu,
those are 8 verses inside you you didn't have before.
Là 8 câu của bạn mà bạn chưa hề có trước đây.
So you can never be a failure when you're meditating on the word of God.
Vì vậy bạn sẽ không bao giờ thất bại khi bạn học lời Chúa.
Now, let's say you are doing a large amount.
Thử nghĩ nếu bạn học nhiều câu kinh thánh.
You have made a decision to do the book of Philippians.
Bạn quyết định sẽ học thư Philip.
That is 4 chapters.
Đó là 4 đoạn.
So let's say you are doing 1 verse each day.
Mỗi ngày bạn học một câu.
But you don't want to forget the first verse.
Nhưng bạn không muốn quên cái câu thứ nhất.
Or the second verse.
Hoặc câu thứ nhì.
So how do you keep this together so you don't forget it?
Làm thế nào bạn có thể nối kết hai câu lại để không bị quên?
And this is how you do it.
Đây là cách bạn làm.
Each morning you go over your new verse.
Mỗi buổi sáng bạn học câu kinh thánh mới.
You do that first.
Bạn làm điều này trước tiên.
You say it 10 times.
Bạn đọc 10 lần đi.
And then you go over your review verses.
Rồi bạn ôn lại.
So if you are at chapter 1 verse 5 of Philippians.
Như vậy nếu bạn đang học chương thứ nhất câu 5 của Philip.
You say verse 5 10 times.
Bạn đọc câu 5 10 lần.
And then you go back and say the first 4 verses.
Rồi bạn trở lại đọc 4 câu trước.
Say 5 again.
Rồi đọc câu 5 trở lại.
And you see more.
Rồi bạn sẽ thấy thêm.
Because you see the continuity of it.
Vì bạn sẽ thấy sự liên tục nối tiếp của nó.
And you begin to see what the Father is saying.
Rồi bạn sẽ từ từ thấy được điều Chúa muốn phán.
So let's say now you are in chapter 3.
Nếu bạn bây giờ học chương 3 thí dụ như vậy.
So you have 2 chapters to review.
Bạn sẽ có 2 chương trước phải ôn lại.
So you say those chapters out loud?
Nên bạn đọc lại hai chương trước lớn tiếng lên.
But something happens.
Oh, rồi điều lạ lùng xảy ra.
You begin to see things you never saw before.
Bạn lại bắt đầu khám phá những điều mà bạn chưa hề thấy trước đây.
God begins to read you on the inside.
Oh, Chúa bắt đầu đọc từ trong tâm khảm của bạn.
He's talking to you.
Ngài đang phán với bạn.
He's giving revelation.
Ngài bày tỏ sự quyền nhiệm cho bạn.
Oh, it is so wonderful.
Oh, thật là tuyệt vời.
So here comes the third thing.
Bây giờ là phần thứ ba đây.
You must have a notebook.
Bạn phải có một quyển vở ghi chép.
And so when you are going over those verses,
để khi bạn ôn lại những câu kinh thánh đó,
and suddenly,
và bỗng nhiên,
God talks to you.
Oh, Chúa phán với bạn.
You never saw that.
Bạn chưa bao giờ kinh nghiệm.
And he's talking to you.
Ngài đang phán với bạn.
You take your notebook.
Oh, bạn lấy quyển sổ ra.
And you write down what he said to you.
Và viết lại những gì Ngài phán với bạn.
Because if you don't write it down,
vì nếu bạn không viết xuống,
you will forget it.
Bạn sẽ quên đi.
And this is God's personal revelation to you.
Và đây là sự mặc khải của Chúa cho riêng bạn đó.
I'm going to share something with you.
Tôi muốn chia sẻ vài điều với bạn.
That came out of my time of meditating.
Đây là kinh nghiệm của tôi khi tôi suy gẫm lời Chúa.
I was memorizing the Gospel of John.
Tôi đang học thuộc lòng sách Tin Lành Giăng.
And in John 8:12.
Và Giăng đoạn 8 câu 12.
Jesus says, "I am the light of the world."
Jesus phán Ngài là ánh sáng của thế gian.
He that follows me shall not walk in darkness, but shall have the light of life.
Ai đến cùng ta sẽ đi không đi trong tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống.
I thought, "Oh, what a wonderful verse."
Tôi la lên, "Oh, thật là một câu kinh thánh tuyệt vời."
Now, when you meditate on all of the happenings before,
khi chúng ta suy gẫm những gì xảy ra trước đó,
there is a woman taken in the very act of adultery.
Có một người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình.
And her accusers bring her to Jesus and throw her at Jesus' feet.
Và những người tố cáo bà đã đem bà đến nơi Chúa Giêsu và
and they say to Jesus, "Who should we stone?"
Và họ hỏi Chúa, ai là người chúng tôi phải ném đá?
Should we stone the woman or should we let her go?
Chúng tôi phải ném đá người đàn bà này hay để cho bà ấy đi?
And her accusers are ready.
Và những người tố cáo bà ở trong tư thế sẵn sàng.
But Jesus says,
nhưng Chúa Giêsu phán,
"He that's without sin, let him cast the first stone."
Ai là người không có tội lỗi chi hết hãy ném viên đá đầu tiên đi.
And he stoops and writes on the ground twice.
Và ngài cúi xuống viết dưới đất hai lần.
Then the accusers leave.
Rồi những người tố cáo bỏ đi.
And Jesus says to the woman,
và Chúa Giêsu phán với người đàn bà,
"Where are your accusers?"
Những kẻ tố cáo ngươi đâu hết rồi?
She says, "I have none, Lord."
Không còn ai tố cáo tôi cả, Chúa ơi.
Now remember,
hãy nhớ rằng,
the Bible says, "Whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved."
Kinh Thánh chép rằng ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.
That woman called on the name of the Lord.
Người đàn bà này đã kêu cầu danh Chúa.
She was saved.
Bà được cứu.
She was set free from her sin.
Bà được giải phóng khỏi tội lỗi của bà.
And Jesus said to her,
và Chúa Giêsu phán với bà,
"I'm the light of the world."
Ta là sự sáng của thế gian.
If you follow me,
nếu các ngươi theo ta,
I'll give you light for this life.
Ta sẽ ban cho các con sự sống trong đời này.
Oh, I'm so excited.
Oh, tôi thật là phấn khởi.
Isn't this wonderful?
Oh, điều này thật là tuyệt vời phải không?
No sin is too dark for Jesus to forgive.
Không có tội lỗi nào quá đen tối mà Chúa Giêsu không thể tha được.
No darkness can put out his light.
Không có sự tối tăm nào dập tắt được ánh sáng của Ngài.
I'm talking to the Lord.
Tôi đang thưa chuyện với Chúa.
This is so wonderful.
Điều này thật quá kỳ diệu.
And the Lord said to me,
và Chúa phán với tôi,
but I am also very sad.
Nhưng ta cũng rất buồn lòng.
I said, "Why are you sad?"
Tôi hỏi Chúa, tại sao Ngài buồn lòng?
This woman was set free.
Người đàn bà này được giải phóng.
He said, "But you don't understand."
Ngài phán rằng nhưng mà ngươi không hiểu.
I wanted her accusers also.
Ta cũng muốn những người tố cáo chị ấy cũng được giải phóng nữa.
I spoke more to her accusers than to her.
Ta đã phán giải cho những người đó nhiều hơn với chị ấy.
And they didn't choose me.
Nhưng họ không chọn ta.
I wanted the accusers as much as I wanted her.
Ta muốn giải phóng những người tố cáo chị ấy cũng như chính chị ấy.
And I saw the heart of Jesus.
Oh, và tôi thấy được tấm lòng của Chúa.
And I saw his love for all.
Và tôi thấy tình yêu của Ngài cho tất cả mọi người.
But do you know what that came out of?
Nhưng mà bạn có biết điều đó đến từ đâu không?
That came out of meditating on the word.
Nó đến từ lúc tôi đang suy gẫm lời Chúa.
Revelation.
Sự mặc khải.
Revelation.
Sự khải thị.
What do you think I did?
Bạn nghĩ tôi đã làm gì?
I wrote it in my notebook.
Ồ, tôi ghi lại trong quyển sổ của tôi.
Hallelujah.
Hallelujah.
And so it is very important.
Điều này hết sức quan trọng.
That you write down those revelation things he gives you.
Bạn phải ghi lại những sự bày tỏ của Chúa cho bạn.
Now let me tell you something else.
Hãy cho tôi thưa với bạn một điều nữa.
That I think is very important.
Tôi nghĩ là điều quan trọng.
For many of you.
Cho nhiều người ở đây.
And this will help you.
Nó sẽ giúp bạn.
Especially at the beginning of meditation.
Nhất là lúc chúng ta mới bắt đầu suy gẫm lời Chúa.
Get a partner.
Hãy chọn một người cùng học với bạn.
A friend.
Một người bạn.
Someone who you can be accountable to.
Một người mà bạn có thể tin tưởng.
You can say your verses to them.
Để bạn có thể đọc câu kinh thánh cho họ.
They can say them back to you.
Và người đó cũng sẽ đọc câu kinh thánh cho bạn.
And you can share revelation.
Và bạn có thể chia sẻ sự bày tỏ của Chúa.
That's really important.
Điều này rất là quan trọng.
And so I prayed about it.
Cho nên tôi cầu nguyện về điều này.
I said, Lord, who do you want me to get to be a partner?
Lạy Chúa, ai là người Chúa muốn con cùng học?
Because I thought I could call this person early in the morning.
Vì tôi có thể gọi điện thoại cho người này vào buổi sáng sớm.
We could say our verses to each other.
Chúng tôi có thể đọc chung những câu kinh thánh thuộc lòng cho nhau.
And then the last day of the week we could share our revelation.
Vào ngày cuối tuần, chúng tôi có thể chia sẻ những điều Chúa bày tỏ cho nhau.
So I'm praying.
Rồi tôi cầu nguyện.
Lord, who do you want me to ask?
Lạy Chúa, ai là người đó?
And he told me a woman.
Ngài cho tôi một người phụ nữ.
That had a very negative attitude.
Có một thái độ hết sức tiêu cực.
She always had something ugly to say.
Bà ấy luôn luôn nói những điều rất khó nghe.
If you said, isn't it a beautiful day?
Nếu bạn nói hôm nay là một ngày đẹp trời quá.
She saw a cloud.
Bà chỉ thấy mây che.
If you say, doesn't so and so look pretty?
Nếu nói cô này trông đẹp quá.
She say, but look at her hair. Her hair looks bad.
Bà ấy sẽ nói, nhưng mà nhìn thấy tóc của cô ấy tóc xấu
no
quá.
No matter what you say.
Bất kể là điều gì bà nói.
She has something negative to say.
Bà ấy cũng có những điều rất nản lòng để nói lên.
And she was very negative about her husband.
Và bà rất tiêu cực về chồng của bà.
I thought, oh no.
Tôi nói, oh không đâu.
I don't want to be her partner.
Tôi không muốn học với bà ấy đâu.
Because she'll always want to talk negative things.
Vì bà ấy luôn luôn nói lời tiêu cực.
But the Holy Spirit said to me.
Nhưng Đức Thánh Linh đã phán với tôi.
She is your partner.
Bà ấy là người học với con.
So I called her.
Nên tôi gọi bà ấy.
She said yes.
Bà ấy trả lời được.
So the first morning we went over our verse together.
Nên buổi sáng đầu tiên chúng tôi học câu kinh thánh chung với nhau.
Then she began to whine.
Rồi bà bắt đầu cằn nhằn.
Oh, it's so hard to live with my husband.
Ôi, sống chung với chồng tôi khó quá.
Oh, he's so demanding of me.
Ôi, anh ấy đòi hỏi tôi nhiều quá.
He's so ugly.
Anh ấy xấu quá.
And I said to her,
tôi nói với bà,
I have to go.
Tôi phải đi.
I have to get my children ready for school.
Tôi phải lo cho mấy đứa con đi học.
So the next day,
rồi ngày kế đó,
I called her.
Tôi gọi bà.
We went over verse 2.
Chúng tôi học đến câu thứ 2.
And then she said,
rồi bà nói,
you don't appreciate how hard my life is.
Chị không thể hiểu được cuộc đời của tôi khổ như thế nào.
And she began to cry.
Và bà bắt đầu khóc.
I said, I have to go.
Tôi liền nói tôi phải đi bây giờ.
And I hung up the phone.
Rồi tôi đặt điện thoại lên.
And I thought,
và tôi nghĩ,
Lord,
Chúa ơi,
why did you give her to me?
Ôi, sao Chúa cho con người này?
Now let me tell you what happened.
Nhưng để tôi kể cho bạn việc gì đã xảy ra.
This went on for about a week.
Tôi học chung như vậy được khoảng một tuần.
But the second week,
nhưng tới tuần thứ hai,
she said to me,
bà nói với tôi,
oh, I got something so wonderful this morning.
Oh, tôi nhận được một điều tuyệt vời sáng nay.
Have you ever seen this?
Chị có thấy điều này bao giờ chưa?
And I tell you the truth.
Và tôi kể cho bạn rất thật.
From that time on,
từ kể từ đó,
that woman changed.
Người phụ nữ này thay đổi.
Because when you meditate on the word day and night,
vì khi bạn suy gẫm lời Chúa ngày và đêm,
and you speak the word,
bạn nói lời Chúa,
you speak the word day and night,
bạn nói lời Chúa ngày và đêm,
and you do the word day and night,
bạn làm theo lời Chúa ngày và đêm,
it changes you in here.
Oh, thay đổi bạn trong đây.
And she is one of the dearest ladies.
Và bà trở thành một người bạn gái thân thiết nhất.
I've known her for many years.
Tôi biết bà nhiều năm rồi.
And people will say to me,
và người ta nói với tôi,
what a sweet lady she is.
Oh, bà ấy dễ thương quá.
That's the power of meditating on God's word.
Đó là quyền năng của sự suy gẫm lời Chúa.
So it's good to get a partner.
Như vậy, có một người học chung rất tốt.
And if you can, go over your verses every day.
Nếu bạn không thể học câu kinh thánh mỗi ngày.
Because then if you get behind,
vì khi bạn bị dồn dập học không kịp,
they will encourage you.
Họ sẽ là người khích lệ bạn.
And you can refresh one another.
Và hai người có thể làm tươi mới lẫn nhau.
Now she moved away.
Bây giờ bà đổi đi chỗ khác.
So I didn't have a partner after that.
Nên tôi không có người học chung.
But I would want to say my verses out loud.
Nhưng tôi cũng muốn đọc câu kinh thánh lớn tiếng lên.
Now, if you only have two or three verses, people don't mind listening.
Nếu bạn chỉ có hai hay là ba câu thì người khác cũng muốn nghe bạn.
But when you have chapters to go over,
nhưng khi bạn có những đoạn, những chương phải đọc lên,
people don't want to hear three or four chapters.
Người khác không có muốn nghe ba, bốn đoạn kinh thánh.
So what could I do?
Vậy tôi phải làm gì?
I needed to speak the word.
Tôi phải đọc kinh thánh lớn lên mà.
And I needed someone to hear me.
Tôi cần có một người nào dò cho tôi.
Well, I had my children.
Quý vị biết không, tôi có các con của tôi đây.
So I would get them to listen.
Cho nên tôi nhờ chúng nó nghe tôi.
And I'll never forget this.
Và tôi không bao giờ quên điều này.
I was memorizing the book of Revelation.
Tôi đang học thuộc lòng sách Khải Huyền.
It is 22 chapters.
Có tất cả 22 đoạn.
And so I was up to like chapter 6 and 7.
Khi tôi học đến chương thứ 6 hay là 7.
And God was just talking to me.
Và Chúa đã phán với tôi.
And so I said to my daughter.
Nên tôi đã nói với con gái của tôi.
She was about 13 years old.
Lúc đó nó khoảng 13 tuổi.
Would you please listen to my chapters?
Con ơi, con làm ơn nghe cho mẹ đoạn kinh thánh này được không?
She said, "Mom, how many?"
Nó hỏi, mấy đoạn mẹ?
I said 7.
Tôi nói 7 đoạn con.
She said, "Oh no."
Nó la la, không được đâu.
I said, "But if you will listen to 7,
nhưng nếu con nghe đến đoạn thứ 7,
I will cook you something very special that you like."
Mẹ sẽ nấu cho con một món ăn mà con rất thích.
She said, "Okay."
Nó nói, được rồi.
So she listened to 7.
Cho nên nó lắng tai nghe 7 đoạn.
Well, she became my listener.
Và nó đã trở thành người nghe cho tôi.
So day after day,
rồi ngày này sang ngày khác,
I would say my chapters, my verses.
Tôi cứ đọc lên lời Chúa những cái đoạn sách của tôi học.
Today my daughter is 35 years old.
Ngày nay con gái tôi đã 35 tuổi.
And you know what she does?
Bạn có biết con tôi làm gì không?
She memorizes books of the Bible.
Nó cũng học thuộc lòng các sách ở trong kinh thánh.
Right now she's memorizing the book of Ephesians.
Bây giờ nó đang học thuộc lòng sách Ephesio.
Because you see, when you start speaking the word,
vì khi chúng ta bắt đầu nói lời Chúa,
the word brings life and the word brings health.
Lời Chúa đem sự sống và lời Chúa đem sức khỏe.
And you begin to affect your children and your household.
Và bạn bắt đầu ảnh hưởng đến con cái và chồng bạn.
And so my children heard the word and heard the word and heard the word.
Và khi con cái của tôi nghe lời Chúa và nghe lời Chúa.
And that word began to bring life to them.
Và lời Chúa đã mang đến sự sống cho chúng nó.
But let me share about nations.
Nhưng để cho tôi chia sẻ về các quốc gia.
Because I believe those of you watching, you are from many, many nations.
Tôi biết rằng quý bạn đang lắng nghe tôi đây đã đến từ nhiều quốc gia.
And you want to affect your nation.
Và bạn cũng muốn tạo ảnh hưởng trên quốc gia của bạn.
You want to affect the area of where God has called you.
Bạn muốn gây ảnh hưởng trên nơi chốn mà Chúa kêu gọi bạn.
And meditating on the word will give you boldness.
Suy gẫm lời Chúa sẽ mang lại cho bạn sự dạn dĩ.
Some years ago, I began to pray over every nation every day.
Mấy năm trước đây, tôi bắt đầu cầu nguyện cho từng quốc gia mỗi ngày.
And I memorized the nations by continents.
Và tôi học thuộc lòng từng quốc gia trong các đại lục.
I only did it for 1 year.
Tôi làm như vậy trong một năm.
But there were several nations God really put on my heart.
Nhưng có nhiều quốc gia đã nằm ở trong lòng tôi.
One of them was a large Islamic nation.
Một trong những quốc gia đó là một nước lớn theo Hồi giáo.
And the Holy Spirit said to me, "I want you to go and preach in that nation."
Và Đức Thánh Linh phán với tôi rằng Ngài muốn tôi đến giảng tại quốc gia đó.
So I talked to some friends about this.
Và tôi nói với một người bạn về điều này.
They said that nation has never had a Christian crusade.
Họ nói rằng quốc gia đó chưa hề có một cuộc truyền giảng tin lành nào.
And certainly they're not going to allow a woman to go in.
Và chắc chắn là họ không cho phụ nữ đi vào.
And have a Christian crusade.
Và tổ chức một cuộc truyền giảng tin lành.
Is something wrong with you?
Chị có bệnh không vậy?
If they won't let men in, they're not going to let you in.
Nếu họ không cho đàn ông vào thì huống chi chị là phụ nữ.
But you know, it is not gender that God is interested in.
Nhưng đàn ông hay đàn bà không phải là điều Chúa lưu tâm.
It is faith.
Điều quan trọng là đức tin.
And faith comes by hearing and hearing by the word of God.
Và đức tin đến là khi người ta nghe lời Chúa.
And the word in me.
Và lời Chúa trong tôi.
Was like fire.
Giống như lửa.
Ask for the heathen.
Xin để được đốt nóng lên.
Ask for the uttermost parts of the earth.
Xin cho các quốc gia trên thế giới.
And I ask for that nation.
Và tôi đã xin cho được phần đất đó.
So we sent one of our staff into that nation.
Nên chúng tôi đã gửi người đến quốc gia đó.
And he talked to a man who was on the parliament.
Và chúng tôi nói chuyện với một nhân vật trong quốc hội.
And this man said to me, "That's very strange that you would come and talk to me."
Ông ta nói rằng đây là một việc rất lạ là bà đến nói chuyện với tôi.
Because we have never allowed a Christian to have a crusade here.
Vì chúng tôi chưa hề cho phép những người tin lành đến để tổ chức truyền giảng ở đây.
But our president said the other day, we have such a bad reputation with Christians.
Nhưng một ngày kia, tổng thống chúng tôi đã nói rằng chúng tôi bị tiếng xấu đối với những người trong khối tin lành.
We need to let some evangelists come here and have a crusade.
Chúng ta phải để cho những người giảng tin lành đến để giảng đạo.
And Marilyn Hickey is the first one to ask, so we'll let her come in.
Và Marilyn Hickey là người đầu tiên đến để xin phép, nên hãy cho bà ấy vào.
Hallelujah.
Hallelujah.
I share this with you.
Tôi chia sẻ điều này với bạn.
Because God's word.
Vì lời Chúa.
Will put you over.
Sẽ đưa đẩy bạn khắp nơi.
When nothing else will.
Khi mà không có điều gì khác làm được.
I believe meditating on the word.
Tôi tin rằng suy gẫm lời Chúa.
Speaking the word.
Nói lên lời Chúa.
Doing the word.
Làm theo lời Chúa.
Will open nations.
Sẽ mở cửa các quốc gia.
Will open circumstances.
Sẽ mở trói những tình huống.
That you could never have.
Mà bạn chưa bao giờ có được.
Don't tell me about what you don't have.
Đừng nói với tôi điều bạn không có.
Tell me about who Jesus is in you.
Cho tôi biết Đức Chúa Giêsu như thế nào ở trong bạn.
Christ in you.
Chúa cứu thế ở trong bạn như thế nào?
The hope of glory.
Một nơi đầy vinh hiển.
Now let's review again.
Hãy ôn lại.
Remember, this is your personal plan.
Hãy nhớ rằng đây là chương trình cá nhân của bạn.
This is very important.
Điều này hết sức quan trọng.
So the first thing you must do.
Điều trước tiên bạn phải làm là.
Is select your material.
Chọn lựa tài liệu của bạn.
Then the second thing.
Rồi điều kế tiếp.
We have to get a pattern of our how to for the day.
Hãy chọn một thói quen hàng ngày của bạn như thế nào.
The third thing we must do.
Điều thứ ba chúng ta phải làm là.
Is get a notebook.
Phải có một quyển sổ ghi chép.
Write down these beautiful meditations that God gives you.
Viết xuống những điều tuyệt đẹp mà Chúa cho bạn khi suy gẫm.
Sometimes I go back and read these.
Thỉnh thoảng tôi trở lại để đọc.
They are so wonderful.
Điều đó thật là tuyệt vời.
They are so precious.
Những điều đó thật đáng quý
They
trọng.
Are so intimate.
Thật là khăng khít.
And then we saw the fourth thing.
Và rồi chúng ta nói đến điểm thứ tư.
Get a partner.
Tìm một người học chung.
And ask the Holy Spirit to lead you in who that partner is to be.
Và xin Chúa Thánh Linh chỉ ra cho chúng ta người mà Chúa muốn chúng ta học là ai.
Because there's someone very special.
Vì có một người đặc biệt.
That you can meditate on.
Mà chúng ta có thể suy gẫm với.
And share with.
Phải chia sẻ với.
And God will just do wonderful things in both of you.
Và Chúa sẽ làm những việc kỳ diệu cho cả hai người.
Or maybe you want a small group.
Hay là bạn muốn có một nhóm học Kinh Thánh.
And have them meditate together.
Và mọi người cùng suy gẫm với nhau.
On a certain book.
Trong một sách nào đó.
A certain chapter.
Một chương sách nào đó.
A certain psalm.
Một sách Thi Thiên nào đó.
And I close with this.
Và tôi kết thúc ở đây.
And then I'm going to pray with you.
Và tôi muốn cầu nguyện với bạn.
But I found out something about myself.
Tôi khám phá một điều về tôi.
About my brain.
Về trí óc của tôi.
Sometimes I will go back to something I memorized 3 years ago.
Có khi tôi trở lại những gì tôi đã học qua 3 năm trước.
And I haven't gone over it.
Và tôi chưa học trở lại.
Oh, I've read it.
Ồ, tôi đọc trở lại.
But I haven't said it out loud.
Nhưng chưa đọc lớn lên.
So you say, well, it's gone.
Bạn nghĩ rằng chắc quên hết rồi.
But if I go back over it,
nhưng nếu tôi học trở lại,
it just comes back very quickly.
Ồ, điều đó trở lại rất là dễ dàng.
I went back over Proverbs.
Tôi học trở lại sách Châm Ngôn.
I could do 10 or 12 verses in a day.
Một ngày tôi có thể học 10 tới 12 câu.
And I found out that I had so refreshed my mind.
Và tôi khám phá rằng tôi đã làm tâm trí tôi tươi mới lại.
I quickened my mind.
Và tâm trí tôi bén nhạy hơn.
And my mind was more active.
Và tâm trí tôi hoạt động nhiều hơn.
Joshua was 80 years old when he began to meditate.
Joshua đã 80 tuổi khi ông bắt đầu suy gẫm lời Chúa.
Don't tell me you're too old.
Đừng nói với tôi rằng bạn quá già.
You say I'm too busy.
Hoặc quá bận rộn.
Joshua had to take all those people into the promised land.
Joseph phải đem cả dân sự đến đất hứa.
He was responsible for several million people.
Ông phải chịu trách nhiệm cho nhiều triệu người.
And yet he meditated.
Nhưng ông suy gẫm lời Chúa.
Because he knew that was his key to prosperity and success.
Vì ông biết đây là chìa khóa của sự thịnh vượng và của sự thành
and
công.
And it is yours also.
Và nó cũng là của bạn nữa.
Put your hand on your heart.
Hãy để tay lên tim của bạn.
Pray with me.
Hãy cầu nguyện với tôi.
Say, Father.
Lạy Cha.
I love you.
Con yêu mến Ngài.
You have a beautiful plan for me.
Cha có một chương trình tốt đẹp cho con.
I believe in the word.
Con tin vào lời của Ngài.
Give me a greater hunger for your word.
Xin cho con càng đói khát lời Chúa nhiều hơn.
A new passion for your word.
Một sự say mê mới về lời của Ngài.
For your word will not return void.
Vì lời của Ngài ra đi không trở lại luống nhưng.
In Jesus' name.
Oh, trong danh Chúa Giêsu.
Amen.
Amen.